Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. OCP Oracle Certified Professional Java SE 8 Programmer Hanai Study Guide là sách luyện Boyaski và Scott Selikoff biên soạn cho kỳ thi Oracle 1Z0809, còn gọi là Java SE 8 Programmer 2. Đây không phải sách nhập môn Java. Sách hướng đến người đã nắm nền tảng ngôn ngữ và cần hệ thống hóa kiến thức ở mức chuyên sâu, đặc biệt là các thay đổi quan trọng của Java 8. Mục tiêu chính là bám sát các mảng năng lực của chứng chỉ OCP, đồng thời giải thích vì sao từng quy tắc ngôn ngữ, thư viện và API lại hoạt động như vậy. Nội dung trải từ thiết kế hướng đối tượng, interface và abstract class, đến Lambda, Stream, Collections, Concurrency, IONIO, GDBC, chuỗi nâng cao và bản địa hóa. Điểm đáng chú ý là sách kết hợp phần lý thuyết có cấu trúc với ví dụ mã, câu hỏi tự kiểm tra và bài luyện thi. Vì thế, nó vừa hỗ trợ nhận diện các bẫy thường xuất hiện trong đề chứng chỉ, vừa giúp người đọc củng cố cách suy luận chính xác khi làm việc với Java. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế hướng đối tượng được trình bày như một hệ quy tắc biên dịch và kế thừa. Phần thiết kế hướng đối tượng của sách không dừng ở việc nhắc lại khái niệm lớp, đối tượng hay đóng gói. Trọng tâm nằm ở những quy tắc Java dễ bị hiểu sai khi kết hợp kế thừa, đa hình, abstract class và interface. Người học cần phân biệt rõ thành viên nào được kế thừa, thành viên nào có thể bị che khuất và lời gọi phương thức thực tế được quyết định ở thời điểm biên dịch hay thời điểm chạy. Đây là nền tảng để xử lý các câu hỏi có đoạn mã ngắn nhưng chứa nhiều lớp cha, lớp con và kiểu tham chiếu khác nhau. Sách cũng đặt abstract class và interface vào đúng vai trò thiết kế của chúng. Abstract class phù hợp khi cần chia sẻ trạng thái hoặc hành vi chung, còn interface chủ yếu mô tả năng lực hay hợp đồng mà nhiều kiểu khác nhau có thể thực hiện. Trong Java 8, default method làm ranh giới này phức tạp hơn vì interface có thể cung cấp cài đặt mặc định. Do đó, người đọc phải hiểu cơ chế giải quyết xung đột khi một lớp nhận nhiều default method hoặc đồng thời kế thừa phương thức từ lớp cha. Cách tiếp cận này hữu ích vượt ra ngoài kỳ thi. Nó rèn thói quen đọc mã theo luật của ngôn ngữ thay vì dựa vào trực giác thiết kế. Với lập trình viên đã làm Java nhưng ít gặp các tình huống góc cạnh, đây là phần giúp biến kiến thức rời rạc thành khả năng phân tích có kiểm chứng. Thứ hai, Lambda và Stream là trọng tâm của bước chuyển sang lập trình hàm trong Java 8. Java 8 đưa Lambda Expression, Functional Interface và Stream API vào trung tâm của lộ trình chứng chỉ và sách xem đây là một thay đổi về cách biểu đạt chương trình, không chỉ là cú pháp mới. Lambda cho phép truyền hành vi như một giá trị nhưng chỉ hoạt động trong ngữ cảnh có một Functional Interface phù hợp. Vì vậy, người đọc phải nhận diện được kiểu đích, tham số, giá trị trả về, phạm vi biến và các giới hạn đối với biến cục bộ được Lambda tham chiếu. Sách cũng gắn Lambda với các interface quen thuộc như Predicate, Function, Consumer và Supplier để người học hiểu mục đích của từng dạng thay vì học thuộc chữ ký phương thức. Với Stream, điểm then chốt là mô hình Pipeline. Thao tác trung gian như Filter, Map hoặc Sorted tạo ra luồng xử lý có thể được ghép nối, còn thao tác kết thúc như Collect, Reduce hoặc Count mới kích hoạt việc thực thi. Tính thực thi lười này giải thích vì sao thứ tự thao tác, side effect và việc tái sử dụng stream đều quan trọng. Sách còn giúp phân biệt stream với collection. Collection lưu trữ dữ liệu, trong khi stream mô tả một quá trình xử lý dữ liệu. Sự phân biệt này ngăn lỗi phổ biến như cố dùng lại một stream sau thao tác kết thúc hoặc giả định mọi biểu thức trong pipeline đều chạy ngay. Đây là phần có giá trị thực hành rõ rệt vì mã Java hiện đại thường dùng Lambda và Stream để xử lý tập dữ liệu ngắn gọn hơn, nhưng vẫn đòi hỏi kiểm soát chặt kiểu dữ liệu và luồng đánh giá. Thứ ba, Collections và Concurrency được nối với nhau qua vấn đề an toàn dữ liệu và thứ tự xử lý. Sách dành sự chú ý cho Collection Framework vì đây là nơi nhiều quy tắc kiểu dữ liệu, thứ tự phần tử và hành vi runtime giao nhau. Người học cần nắm khác biệt chức năng giữa List, Set, Map và Queue, đồng thời hiểu vì sao lựa chọn cấu trúc dữ liệu lại ảnh hưởng đến tính đúng đắn của chương trình. Ví dụ một cấu trúc có thể giữ thứ tự chèn, một cấu trúc ưu tiên sắp xếp, còn một cấu trúc chỉ bảo đảm tính duy nhất dựa trên equals và escode. Những chi tiết này đặc biệt quan trọng trong câu hỏi thi, nơi một thay đổi nhỏ ở implement chain hoặc comparator có thể làm kết quả khác hoàn toàn. Phần concurrency mở rộng vấn đề từ quản lý dữ liệu sang quản lý việc thực thi. Khi nhiều luồng cùng đọc và ghi trạng thái chung, kết quả không còn chỉ phụ thuộc vào thứ tự câu lệnh trên giấy. Sách hướng người đọc xem xét race condition, cơ chế đồng bộ hóa và các công cụ concurrency cấp cao hơn một cách có hệ thống. Mục đích không phải biến người học thành chuyên gia hệ thống song song, mà là giúp họ nhận ra khi nào mã có nguy cơ không an toàn và khi nào một API đồng thời là lựa chọn phù hợp. Liên hệ giữa hai chủ đề nằm ở chỗ collection thông thường không tự động trở nên an toàn chỉ vì được dùng trong nhiều luồng. Người lập trình phải hiểu hợp đồng của từng cấu trúc và cách phối hợp nó với mô hình truy cập. Nhờ vậy, sách đưa kiến thức từ câu hỏi về API sang suy luận thực tế về tính nhất quán của dữ liệu. Thứ tư, IoT. NIO và JDBC biến kiến thức ngôn ngữ thành kỹ năng làm việc với tài nguyên bên ngoài. Một điểm tạo chiều sâu cho sách là phạm vi không giới hạn ở cú pháp Java thuần túy. Các chương về IO, NEIO và JDBC yêu cầu người học xử lý dữ liệu nằm ngoài bộ nhớ của ứng dụng như tệp, thư mục và cơ sở dữ liệu. Với IODO, điều quan trọng là hiểu sự khác nhau giữa luồng byte, luồng ký tự và API Path Files hiện đại hơn. Việc đọc, ghi, duyệt tệp hay thao tác với đường dẫn đều có các điều kiện lỗi và quy tắc tài nguyên riêng. Vì thế, phần này củng cố tư duy rằng mã chạy đúng không chỉ là tạo được kết quả, mà còn phải đóng tài nguyên hợp lý và xử lý ngoại lệ phù hợp. JDBC đưa tư duy đó sang lớp dữ liệu quan hệ. Sách bao quát các thành phần cốt lõi như kết nối, statement, prepared statement và result set, cũng như cách thực hiện truy vấn hay cập nhật dữ liệu. Prepared statement đặc biệt quan trọng vì nó mô tả cách gắn tham số vào câu lệnh SQL theo một API rõ ràng thay vì ghép chuỗi tùy tiện. Tài liệu bổ sung của các tác giả về autocommit và SafePoint cũng cho thấy bối cảnh thực tế của phần JDBC, nhất là việc kiểm soát transaction bằng commit và rollback. Dù không nên xem sách như tài liệu chuyên sâu về thiết kế cơ sở dữ liệu, phần này vẫn buộc người học nối mã Java với vòng đời tài nguyên và tính toàn vẹn thao tác. Đó là năng lực thường bị bỏ qua khi chỉ học các ví dụ chạy hoàn toàn trong bộ nhớ. Cuối cùng, chuỗi nâng cao. Bản địa hóa và chiến lược luyện đề tập trung vào các bẫy chính xác của Java, ngoài các chủ đề dễ thấy như Lambda hay Concurrency. Sách còn bao quát xử lý chuỗi nâng cao và localization, hai mảng thường kiểm tra độ chính xác khi đọc API. Với string, string bell và các thao tác liên quan, người học cần theo dõi tính bất biến, khả năng thay đổi nội dung, thứ tự biến đổi và kiểu dữ liệu trả về. Những khác biệt nhỏ giữa các phương thức có tên gần giống nhau có thể tạo lỗi biên dịch hoặc kết quả không như dự đoán. Localization mở rộng góc nhìn từ xử lý văn bản sang cách chương trình thích nghi với ngôn ngữ, vùng miền, định dạng số, ngày tháng và resource ban đầu. Giá trị của nội dung này là cho thấy quốc tế hóa không đơn giản là dịch chuỗi hiển thị. Nó liên quan đến locale, quy tắc định dạng và cách chọn tài nguyên phù hợp khi chương trình chạy trong các bối cảnh khác nhau. Về phương pháp học, sách được định vị như một study guide bám đầy đủ mục tiêu thi với câu hỏi tự đánh giá, bài kiểm tra theo chương, đề luyện thêm, flashcard và bảng thuật ngữ qua môi trường học trực tuyến của Sybex. Các công cụ này không thay thế việc tự viết và chạy mã, nhưng hỗ trợ phát hiện lỗ hổng kiến thức theo từng chủ đề. Điểm hợp lý trong cách dùng sách là đọc phần giải thích, tự dự đoán kết quả ví dụ, rồi dùng bài tập để kiểm tra lập luận. Nhờ cấu trúc đó, việc luyện thi không chỉ trở thành ghi nhớ đáp án mà là rèn khả năng nhận diện chính xác hành vi của Java trong những tình huống cô đọng. Kết luận: OCP Oracle Certified Professional Java SE8 Programmer 2 Study Guide phù hợp nhất với lập trình viên đã có nền tảng Java và đang chuẩn bị cho kỳ thi 1Z080 hoặc cần ôn lại một cách có cấu trúc các năng lực Java 8 ở cấp độ chuyên nghiệp. Người mới học Java có thể thấy nhịp độ và mật độ quy tắc của sách khá cao vì nhiều phần giả định người đọc đã quen với cú pháp, lớp cơ bản và quy trình biên dịch. Ngược lại, người đã từng viết Java nhưng chưa thật chắc về kế thừa, generics, stream concurrency hay JDBC sẽ nhận được lợi ích thực tế. Sách giúp chuyển từ cảm giác biết API sang khả năng giải thích hành vi của mã theo quy tắc cụ thể. Giá trị thực dụng nằm ở phạm vi bao quát mục tiêu chứng chỉ, các ví dụ định hướng phân tích cùng hệ thống câu hỏi và tài nguyên tự kiểm tra. So với sách Java tổng quát, nó ít dành chỗ cho việc xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh hoặc bàn rộng về kiến trúc phần mềm hiện đại. Đổi lại, nó tập trung tốt vào những chi tiết dễ gây nhầm lẫn, vốn là điểm quyết định trong bài thi chứng chỉ và cũng là nguồn gốc của nhiều lỗi trong mã thực tế. So với tài liệu luyện đề chỉ cung cấp đáp án, cuốn này có lợi thế ở phần giải thích nền tảng, trải rộng từ thiết kế đối tượng đến làm việc với tệp và cơ sở dữ liệu. Tuy vậy, do tập trung vào Java SE8 và một kỳ thi cụ thể, người đọc nên dùng nó như tài liệu chuyên sâu theo phiên bản, không phải nguồn cập nhật duy nhất cho hệ sinh thái Java mới hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Jan Boyarsky, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!